Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thu hút hơn 7,2 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ các xã phường trên địa bàn tỉnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án lớn khởi công khu nhà ở xã hội. Dự hội nghị về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường cùng lãnh đạo bộ, cục, vụ viện trực thuộc một số bộ ngành. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho 9 doanh nghiệp FDI, 7 doanh nghiệp trong nước, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 9 doanh nghiệp FDI của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp, trao 7 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 12 quyết định lựa chọn nhà đầu tư của các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp. Trong số đó có 5 dự án về đầu tư khu đô thị, 6 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp thỏa thuận cam kết tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 300 triệu đô la Mỹ. Tổng nguồn vốn đầu tư và cam kết mở rộng đầu tư được chấp thuận lên tới 7,24 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, có dự án khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh khu 1 nay thuộc phường Kinh Bắc và phường Vũ Ninh do tập đoàn Vingroup đầu tư có quy mô 277 ha, tổng vốn đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút gần 10 tỷ đô la Mỹ vốn quy đổi từ nhà đầu tư trong nước và gần 4 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tại hội nghị, các ý kiến của các nhà đầu tư đều bày tỏ sự hài lòng về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh cũng như hạ tầng đồng bộ cùng sự đồng hành tận tâm của chính quyền các cấp. Nhiều nhà đầu tư tin tưởng Bắc Ninh tiếp tục là tỉnh tăng trưởng cao và có sức hút, là sự lựa chọn của các nhà đầu tư trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn quốc tế. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi lễ khởi công dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Đình Chám. Dự án có quy mô 5 tòa nhà 15 tầng với hơn 1.000 căn hộ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang triển khai 71 dự án nhà ở xã hội với quy mô 255 ha đất, khoảng 102.000 căn hộ. Dự án này được khởi công nhằm góp phần thực hiện mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành 135.000 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng trăm hộ gia đình công nhân, đối tượng thu nhập thấp.
Đến dự và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án lớn của tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự năng động, chủ động và quyết liệt của tỉnh trong tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh và mong muốn tỉnh Bắc Ninh sẽ đi đầu trong 3 địa phương phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, hội nghị hôm nay là một sự kiện quan trọng thể hiện quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh trong việc thu hút, đồng hành và phát triển môi trường đầu tư bền vững, hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh đến kết quả tích cực trong thu hút đầu tư của tỉnh thời gian qua và cho rằng đây là kết quả minh chứng cho tiềm năng cơ hội đầu tư của tỉnh Bắc Ninh.
Lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến đầu tư của các nhà đầu tư thì cho đến giờ này tôi cho là các quý vị đã nhìn thấy cái tiềm năng rất lớn của Bắc Ninh và đây là một cái sự lựa chọn rất là sáng suốt trong thời điểm hiện nay. Bởi vì Bắc Ninh có rất nhiều cái thế mạnh và cũng rất mong là được trao giấy chứng nhận đầu tư rồi, quyết định đầu tư rồi, thì tất cả các dự án là sẽ nhanh chóng được triển khai. Tất cả những cam kết mà quý vị đã làm việc, đã trao đổi, đã hứa hẹn với tỉnh thì nhanh chóng được thực hiện. Để trong một thời gian ngắn nhất để những cái dự án mà hôm nay chúng ta trao giấy chứng nhận, chúng ta thu hút sẽ trở thành cái hiện thực.
Chúc mừng những thành quả của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh tới thành quả nổi bật của tỉnh về xúc tiến khởi công sân bay Gia Bình, quy mô nền kinh tế, thu hút đầu tư và các tiềm năng có thể khai thác để có thể tạo ra sự tăng tốc, cú hích lớn và sự khác biệt, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và sự đồng hành của doanh nghiệp.
Rất là vui khi doanh nghiệp đánh giá về nền hành chính Bắc Ninh. Chúng ta cũng đã khen Bắc Ninh trong các cuộc giao ban của chính phủ rồi, các phiên họp của chính phủ. Nhưng nghe được những nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đánh giá được một nền hành chính thân thiện, gần gũi, lắng nghe với doanh nghiệp, sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp, giải quyết khó khăn với doanh nghiệp. Thì đây là điều rất quý. Và chính một nền hành chính thân thiện, một cái thái độ đồng hành cùng doanh nghiệp làm nên tính hấp dẫn của môi trường đầu tư Bắc Ninh. Và cái việc này thì rất cần phải tiếp tục được duy trì. Đây là một trong những điều kiện rất cần để chúng ta tăng tốc phát triển. Nhưng cái lợi thế về nền hành chính, về thái độ của ban lãnh đạo thì đấy là cái điều hết sức đáng quý, và không phải ở đâu cũng có được cái điều này.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý một số nhiệm vụ chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh và gợi mở một số nội dung định hướng chiến lược để phát huy lợi thế tiềm năng, xây dựng nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện cần đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn tỉnh Bắc Ninh sẽ đi đầu trong ba địa phương phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trước đó đến thăm dây chuyền sản xuất và làm việc với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ghi lưu bút hoan nghênh những thành công của doanh nghiệp và đánh giá cao sự tích cực của doanh nghiệp trong việc triển khai dự án và có nhiều chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, động viên người lao động và trao đổi tình hình sản xuất kinh doanh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn doanh nghiệp không ngừng phát triển và có nhiều thành công trong thời gian tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, sản xuất sản phẩm liên quan đến ngành bán dẫn. Hiện nay nhà máy tại Bắc Ninh là nhà máy lớn nhất của tập đoàn trên thế giới, tổng mức đầu tư hơn 600 triệu đô la Mỹ. Những năm qua, doanh thu của nhà đầu tư này tại Bắc Ninh đã không ngừng tăng lên, dự kiến năm nay sẽ đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cảm ơn tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho Bắc Ninh, đặc biệt là sự quan tâm của các nhà đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết 7 tháng đầu năm, đầu tư trong nước thu hút gần 10 tỷ đô la Mỹ, vốn FDI gần 4 tỷ đô la Mỹ. Bắc Ninh phấn đấu đứng trong top đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Trong sự kiện ngày hôm nay có nhiều nét mới mang tính đột phá, đó là các dự án về khu đô thị thương mại dịch vụ, khu vui chơi giải trí, cộng hưởng cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp. Đây là cú hích cho sự phát triển của Bắc Ninh. Nhận định thời gian tới nguồn vốn đầu tư sẽ tiếp tục tăng mạnh, Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển nhà ở xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đồng chí Phó Tướng Thường trực Chính phủ đã gợi mở rất nhiều nội dung. Có thể khẳng định được đây là những nội dung rất căn cốt để tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ban chấp hành đảng bộ tỉnh sẽ tiếp thu để đưa vào cái dự thảo báo cáo chính trị, hoàn thiện thêm dự thảo báo cáo chính trị, đồng thời đưa vào cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Thì lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo và quyết tâm quyết liệt thực hiện các cái mục tiêu triển khai thực hiện cải cách hành chính hiệu quả và chỉ đạo điều hành bằng sản phẩm cụ thể, đó là sự phát triển rực rỡ của tỉnh Bắc Ninh yêu dấu của chúng ta trong thời gian tới, đặc biệt là nỗ lực tập trung thực hiện bộ tứ nghị quyết của Bộ Chính trị, đồng thời tập trung cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng công nghiệp, và cam kết đảm bảo nguồn điện chất lượng nhất cho phục vụ sản xuất công nghiệp. Và đối với lĩnh vực đầu tư công nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, sản xuất thông minh thì chúng tôi sẽ nỗ lực làm sao mà thu hút và tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất để thu hút được các cái nhà đầu tư lớn ở lĩnh vực này, đồng thời là phát triển hệ thống hạ tầng xã hội để đáp ứng cho cái sự phát triển của nhu cầu nguồn nhân lực.
Sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh có địa bàn rộng và có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Tỉnh đang được Trung ương giao nhiều nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, Điều này đặt ra yêu cầu nhiệm vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự rất nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng công an tỉnh phải đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trọng thể tổ chức vào sáng 15 tháng 8. Dự lễ kỷ niệm có Đại tá Uday In Sụ Văn, Giám đốc Công an tỉnh Say Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Diễn văn do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu trình bày tại buổi lễ khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, chiến sĩ công an nhân dân lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang. Với hơn 5.000 mô hình an ninh hiệu quả, trong đó có 12 mô hình tiêu biểu được Bộ Công an ghi nhận, giới thiệu nhân rộng trên toàn quốc. 20 năm qua, cùng với phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được đông đảo quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ghi nhận biểu dương những thành tích và truyền thống vẻ vang của Công an Bắc Ninh trong 80 năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu yêu cầu thời gian tới lực lượng công an tỉnh tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp, khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 18, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, triển khai đề án 06 cải cách hành chính. Thực hiện hiệu quả mối quan hệ phối hợp với lực lượng quân đội, các ngành đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận, phát huy hiệu quả hơn nữa sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu lực lượng công an xã phải thích ứng nhanh với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong lực lượng công an Bắc Ninh thực sự vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu trao tặng Công an tỉnh Bắc Ninh bức chướng với dòng chữ: trung thành, tận tụy, mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nhân dịp này, một tập thể, hai cá nhân vinh dự được trao tặng huân chương chiến công hạng 3 của Chủ tịch nước. Một tập thể, 6 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 15 tập thể, 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sáng 15 tháng 8, Đảng bộ xã Ngọc Thiện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh và 236 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Xã Ngọc Thiện được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 đơn vị hành chính, hiện có diện tích hơn 51 km², dân số 56.700 người, là một trong 20 xã có quy mô lớn nhất tỉnh. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phát triển văn hóa thể thao, giữ vững quốc phòng an ninh. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để trở thành phường trước năm 2030. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả xã đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ngay từ cơ sở, tập trung xây dựng xã Ngọc Thiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, mở rộng không gian phát triển kinh tế, triển khai hiệu quả đồ án quy hoạch khu công nghiệp, khai thác lợi thế địa bàn giáp ranh. Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu đầu tư hạ tầng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng, duy trì phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ cấp xã, đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Ngay sau đại hội, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu đề ra, phấn đấu đưa Ngọc Thiện trở thành phường trước năm 2030.
Đảng bộ phường Trạm Lộ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn. Đảng bộ phường Trạm Lộ hiện có 26 chi bộ trực thuộc với tổng số 725 đảng viên. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đề ra mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, toàn diện, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đột phá về khoa học công nghệ, xây dựng phường Trạm Lộ giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đề nghị Đảng bộ phường nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chú trọng kiểm tra giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên bản lĩnh gương mẫu, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đi đôi với kiện toàn đội ngũ cán bộ. Xây dựng phường thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị, cung cấp dịch vụ công, quản lý dân cư, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần sớm ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết.
Tới dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiên Lục lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Trần Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Đảng bộ sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế toàn diện, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại, tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, mở rộng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Song song với đó, đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đồng thời triển khai cụ thể hóa bộ tứ nghị quyết trụ cột của Trung ương, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàng Vân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Đảng bộ xã chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế song hành cùng văn hóa, y tế, giáo dục. Đồng thời cần thể hiện quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vùng an toàn khu 2, tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, khai thác hiệu quả các nguồn lực, tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.
Tập trung phát triển phường Nhân Hòa trở thành đô thị dịch vụ công nghiệp gắn với nông nghiệp sinh thái đa chức năng có đặc trưng riêng, đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nhân Hòa. Đồng chí khẳng định đây là hướng đi mạnh dạn và nếu làm được sẽ tạo ra sự khác biệt, đảm bảo sự phát triển bền vững cho địa phương. Về quy hoạch xây dựng phường, đồng chí cho rằng để phát triển dịch vụ, phường Nhân Hòa cần hướng tới mục tiêu trở thành đô thị nén, tập trung thu hút các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Trước mắt, cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm mở rộng đường làng ngõ xóm tiến tới đạt chuẩn đô thị, ưu tiên tích tụ đất đai để sắp xếp theo hướng tăng diện tích đất giao thông, cây xanh.
Giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bố Hạ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh, với diện tích quy mô được mở rộng cùng với việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền cấp xã đã mở ra thế và lực mới cho xã Bố Hạ bứt tốc phát triển trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã cần xác định đúng quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển và các nhiệm vụ giải pháp để phát huy mọi tiềm năng lợi thế, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, khát vọng và huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc. Trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy hoạch chung của xã Bố Hạ, bài bản khoa học, đồng bộ, có tầm nhìn, tổ chức lại không gian động lực phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ, gắn kết với định hướng phát triển của tỉnh và các chiến lược phát triển vùng, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 5 và tiến tới lên phường.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự Đại hội Đảng bộ xã Sơn Động lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Sơn Động có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đưa Sơn Động trở thành phường trước năm 2030, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã cần nỗ lực, quyết tâm rất lớn, phải xác định đúng quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển và các nhiệm vụ giải pháp để phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, tận dụng tối đa cơ hội, không gian phát triển, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đưa Sơn Động phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Về giải pháp cụ thể, đồng chí đề nghị xã cần tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phát triển kinh tế bền vững, trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và khai thác hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Phân công nhiệm vụ cấp ủy khóa mới để triển khai thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, tiến độ thực hiện. Bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai, bảo đảm hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu nghị quyết đề ra.
Đồng chí Vũ Minh Hiếu, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Trần Thị Vân, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tướng Phạm Văn Trà, anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phù Lãng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại đây, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu biểu dương những nỗ lực, thành tích nổi bật mà xã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Công tác xây dựng đảng được củng cố, kinh tế xã hội phát triển khá, hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng, an sinh xã hội bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Định hướng thời gian tới, đồng chí đề nghị đảng bộ xã tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo phát triển, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp sát thực tiễn, lấy phát triển kinh tế xã hội làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng chương trình hành động khả thi, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, triển khai quyết liệt ngay sau đại hội. Đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội, sớm đưa Phù Lãng trở thành phường trong những năm đầu nhiệm kỳ.
Đến dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đào Viên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích phường đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ phường cần bám sát văn kiện đại hội các cấp để từ đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp khả thi. Xác định phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ trong quản lý hành chính, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, dân cư và dịch vụ công, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh.
Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Phong lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Chí Hải chúc mừng những kết quả xã Yên Phong đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục xây dựng các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng phương án phát triển đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất, có tầm nhìn dài hạn và khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của xã sau sáp nhập, thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu xây dựng xã trở thành phường trước năm 2030.
Tiếp tục bản tin với những nội dung đáng chú ý khác. Sáng 15 tháng 8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hưng Giang đến dự Ngày hội Lao động Sáng tạo năm 2025, gặp mặt động viên những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo của tỉnh Bắc Ninh. Đây là chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội. Triển lãm Hành trình sáng tạo, khát vọng vươn mình, một trong những hoạt động của Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025, có 45 gian hàng, trong đó 15 gian hàng đặc biệt trưng bày những sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động trong toàn quốc. Tại đây, mỗi đơn vị đều mang đến những gì nổi bật nhất cho trí tuệ và sự sáng tạo, tất cả cùng hướng tới tôn vinh trí tuệ và sức sáng tạo của đoàn viên, người lao động Việt Nam trong việc góp phần phát triển đất nước, đồng thời phát huy vai trò của phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo ở tầm cao mới, gắn với chuyển đổi xanh, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. Gian hàng của công ty Samsung tỉnh Bắc Ninh là một trong 15 gian hàng đặc biệt trưng bày các sản phẩm sáng tạo của doanh nghiệp. Đến tham quan các gian hàng, gặp mặt động viên đoàn viên người lao động, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hưng Giang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động tỉnh Bắc Ninh nói chung, công ty Samsung nói riêng. Đặc biệt trong những năm qua, công ty Samsung đã liên tục có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Để Ngày hội Lao động sáng tạo thực sự tạo động lực mới, khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nâng cao nhận thức để lao động sáng tạo trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân, trở thành phong trào sâu rộng trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2, phường Kinh Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Bắc Ninh trong cách mạng tháng 8 năm 1945 và triển lãm thành tựu ngành văn hóa Bắc Ninh giai đoạn 1997-2025. Với hơn 500 tài liệu hiện vật được bố cục theo 3 chủ đề, Cách mạng tháng 8 năm 1945 dấu ấn thời đại, Bắc Ninh trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 và Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh phát huy tinh thần Cách mạng tháng 8 trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Không gian trưng bày đã tái hiện sinh động bối cảnh diễn biến và kết quả phong trào Cách mạng tháng 8 ở Bắc Ninh, qua đó khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng tại chương trình, Bảo tàng Bắc Ninh số 2 đã giới thiệu đến công chúng triển lãm Thành tựu ngành văn hóa Bắc Ninh giai đoạn 1997-2025 với 200 hình ảnh phản ánh chặng đường gần 30 năm phát triển của ngành văn hóa trong thời kỳ tái lập tỉnh. Từ việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đến việc giữ gìn tôn tạo di tích lịch sử, phát triển đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, từ công tác thư viện, bảo tàng, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật đến các hoạt động sáng tạo văn hóa mới, tất cả đã góp phần khẳng định Bắc Ninh là một trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Cũng tại chương trình, các tổ chức cá nhân đã hiến tặng hơn 30 hiện vật quý cho Bảo tàng Bắc Ninh số 2.
Thưa quý vị và các bạn, đằng sau từng khoảnh khắc bình yên mà chúng ta đang tận hưởng là biết bao sự hy sinh thầm lặng và kiên cường chiến đấu của những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Suốt những năm qua, bằng trái tim nhiệt huyết và lời thề trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, trở thành những lá chắn thép vững chắc để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và sự an toàn, ổn định của đất nước. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã dũng cảm lao vào khống chế đối tượng ngáo đá, giải cứu thành công cháu bé tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh. Hành động quả cảm ấy không chỉ đảm bảo an toàn cho cháu nhỏ mà còn lay động hàng triệu trái tim, minh chứng rõ nét cho tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân. Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh chia sẻ:
tính mạng, sức khỏe và tinh thần của cháu bé đang bị đe dọa, vượt nguy hiểm, và với trách nhiệm vai trò của người công an nhân dân nằm đảm bảo giữ an toàn cho người dân nên đã nhanh trí, dũng cảm và tước công giao đối tượng làm sao để cho cháu bé được an toàn nhất, để đánh bắt đối tượng làm sao cho nó triệt để, không để những trường hợp bất chắc xảy ra.
Tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vẫn luôn kiên cường, mưu trí, dũng cảm. Họ sẵn sàng vượt qua hiểm nguy, bám sát địa bàn, quyết tâm triệt phá các đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy để giữ gìn sự trong sạch cho cộng đồng, vì sự bình yên của xã hội và hạnh phúc của mỗi gia đình. Thượng tá Vũ Ngọc Sơn, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bày tỏ:
chúng tôi đã phân công cán bộ phù hợp với trình độ năng lực để không để địa bàn trống, và với tinh thần kiên quyết không để đối tượng tội phạm về ma túy hoạt động, thì trong thời gian qua thì chúng tôi đã kịp thời tiếp cận địa bàn, kịp thời xử lý các vụ án chuyên án lớn để nhằm đảm bảo sự bình yên cho bà con nhân dân trong thời gian qua.
Trong bối cảnh sáp nhập, mở rộng địa bàn hành chính, nhiều khu vực trở nên rộng lớn, dân cư đông đúc, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Đây là thách thức lớn đối với công tác quản lý địa bàn, đặc biệt trong đấu tranh với các loại tội phạm hình sự nguy hiểm. Thế nhưng, các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vẫn ngày đêm bám cơ sở, sẵn sàng đối mặt với gian khổ, hiểm nguy, bởi sự an toàn bình yên của nhân dân luôn là ưu tiên hàng đầu. Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho đổi thêm:
phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để tiếp nhận mọi nguồn tin tố giác về tội phạm. Khi xảy ra các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, nhất là những vụ dư luận xã hội quan tâm, thì chúng tôi đã tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm sao điều tra khám phá nhanh nhất để tiến hành xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng những người chiến sĩ công an nhân dân vẫn kiên trì bám trụ, không dao động, không lùi bước, lặng lẽ giữ gìn bình yên cho từng mái nhà, từng con phố. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 31 độ. Trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung, có sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.